Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tác giả là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đây là phần thứ 2 và cũng là phần cuối của tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá từ chương 5 cho đến hết. Xin kính mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà.
Chương 5, chiếc bánh thứ 5, yêu thương cho đến hiệp nhất, chúc thư của Chúa Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, các bạn được gọi làm chứng nhân đáng tin của phúc âm Chúa Kitô, đấng làm cho mọi sự nên mới, nếu các bạn thương yêu nhau. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Sứ Điệp thứ 12, số 8. Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu, tôi đau quá, xin anh thương tình cho tôi thuốc. Anh ta đáp, ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm. Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho 5 người gác tôi. Đêm ngày có 2 anh trực, cứ 2 tuần họ đổi một tổ mới, để khỏi bị tôi làm nhiễm độc. Một thời gian sau không thay nữa, vì cấp trên nói, nếu cứ thay riết thì sợ công an bị nhiễm độc mất. Thực tế, để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời có hoặc không. Họ tránh nói chuyện với tôi, buồn quá, tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét cái mác phản động nơi tôi? Tất cả áo quần đều đóng dấu 2 chữ lớn, cải tạo. Kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt, tôi phải làm thế nào? Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhủ tôi. Tại sao con dại thế? Con còn giàu lắm, con mang tình thương của Chúa Giêsu trong tim con. Hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu con. Sáng hôm sau, tôi bắt đầu yêu mến họ. Yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói. Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Pháp, Đức, Úc, Áo, vân vân. Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, dục họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn luôn trả lời. Dần dần chúng tôi trở thành bạn, họ muốn học sinh ngữ, Anh, Pháp, tôi giúp họ. Từ từ mấy chiến sĩ gác tôi ở thành học trò của tôi, bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn, thậm chí cả những ông sếp công an. Thấy tôi đối xử chân thành, không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành, ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi anh khác đến học. Tôi sống theo lời Chúa Giêsu dạy, điều gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình ta. Khi nào có 2 hay 3 người họp lại vì danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. Một hôm một ông sếp hỏi tôi, ông nghĩ thế nào về tờ tuần báo Người Công Giáo? Nếu viết đúng cả nội dung, cả hình thức thì có lợi. Nếu ngược lại thì không thêm đoàn kết, lại còn thêm chia rẽ. Bất lợi cho cả Người Công Giáo và cho cả nhà nước. Làm thế nào cải thiện tình trạng ấy? Những cán bộ phụ trách về tôn giáo phải hiểu đúng mỗi tôn giáo vì việc đối thoại, tiếp xúc, các chức sắc của mỗi tôn giáo cũng như các tín hữu mới có tính cách xây dựng, tích cực và tạo nên thông cảm giữa đôi bên. Ông có thể giúp được không? Nếu các vị muốn, tôi có thể viết một cuốn Lexicon, tự điển bỏ túi, gồm những danh từ thông dụng nhất trong tôn giáo từ A đến Z. Chừng nào các vị có giờ rảnh, tôi sẽ giải thích rõ ràng, khách quan. Hy vọng các vị có thể hiểu lịch sử, cơ cấu, sự phát triển và hoạt động của giáo hội. Họ đã trao giấy mực cho tôi. Tôi đã viết cuốn Lexicon đó bằng tiếng Pháp, Anh, Ý, Latin, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Với phần giải thích bằng Việt ngữ, dần dà, tôi có cơ hội giải thích hoặc giải đáp thắc mắc. Tôi chấp nhận làm sáng tỏ những chỉ trích về giáo hội để trở thành một cuốn sách giáo lý thực hành. Ai cũng muốn biết viện phụ là gì, thượng phụ là gì, công giáo khác anh giáo, tin lành, chính thống giáo chỗ nào, tài chánh của tòa thánh từ đâu mà có bao nhiêu tu sĩ, giáo dân, làm việc trong giáo triều, huấn luyện tu sĩ, giáo sĩ thế nào, giáo hội phục vụ nhân loại thế nào, tại sao giáo hội gồm có nhiều dân tộc, sống qua nhiều thời đại, cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, cũng mang nhiều khuyết điểm, mà vẫn tồn tại. Ngang đây là, đến biên giới của siêu nhiên, của sự quan phòng của Thiên Chúa, cuộc đối thoại từ A đến Z, giúp xóa tan một số hiểu lầm, một số thành kiến. Có những lúc, trở nên thú vị và hấp dẫn, tôi tin tưởng có nhiều người cởi mở, muốn tìm hiểu và với những biến chuyển trong thời đại ta, đã có những tầm nhìn mới mẻ và xây dựng. Thời kỳ biệt giam ở Hà Nội, tôi được biết có 20 chiến sĩ nam nữ trẻ học tiếng Latin với một cựu tu sĩ để có thể đọc các tài liệu của giáo hội. Trong số mấy anh gác tôi, có hai anh trong nhóm học Latin. Trong thấy bài vở, tôi nhận thấy họ học tốt. Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi, ông có thể dạy tôi một bài hát Latin không? Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào? Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn. Tôi đã hát Salve Regina, Veni Reiter, Ave Maris, Stella. Các bạn biết anh ta chọn bài nào không? Anh ta chọn bài Veni Reiter, xin Chúa Ba Ngôi đoái thương viếng thăm. Tôi đã chép chọn cả bài cho anh, và anh ta học thuộc lòng. Mỗi sáng khoảng 7 giờ, tôi nghe anh ta chạy xuống thang gỗ, ra sân tập thể dục, rồi múc nước vừa tắm vừa hát. Veni Creator Spiritus, tôi cảm động, làm sao mỗi sáng trong nhà tù Cộng sản lại có một cán bộ hát kinh Veni Creator cho mình nghe. Anh thứ hai lại chọn một bài hát tiếng Việt, Ngày Vinh Phước Hôm Nay, hát mừng Tô Ma Thiện, kính thánh tử đạo chủng sinh, anh ấy thích nên học thuộc lòng cả bài. Tiếng Anh ngân nga, như nhắc tôi can đảm chịu khó. Ôi, cái chết đẹp thay, trên cổ một vòng dây, cái vòng dây yêu mến, buộc lòng tớ theo thầy. Đâu có tình yêu thương, đó có vui tươi an bình. Vì Chúa Giêsu ở đó, con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ, bác ái. Bác ái là chứng tích, để biết con là môn đệ Chúa, là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. Trên núi Vĩnh Phú, trong trại tù Vĩnh Quang, một hôm trời mưa lớn, tôi cưa gỗ trong nhà. Tôi xin anh chiến sĩ gác tôi xin anh một đặc ân. Anh muốn gì, tôi cố gắng giúp anh. Tôi muốn cưa một miếng gỗ theo hình thánh giá. Anh không biết ở trại nghiêm cấm mọi hình thức tôn giáo sao? Tôi biết, nhưng chúng ta là bạn, và tôi hứa sẽ giấu kín. Vô cùng nguy hiểm cho cả hai anh em mình. Anh nhắm mắt đi, cho tôi làm. Tôi sẽ cẩn trọng, hết sức. Anh ta quay lưng, bỏ tôi lại một mình. Tôi đã thực hiện ngay ý định, rồi giấu thánh giả gỗ ấy trong một cục xà phòng, cho đến ngày tôi được tự do. Tôi thuê thợ bọc nó lại bằng mê tan. Miếng gỗ ấy có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên thánh giá của giám mục? Gỗ thánh giá ấy lấy từ núi Vĩnh Phú, nơi có đền Hùng thờ các vua hùng. Tổ tiên chúng ta đã có công dựng nước. Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy, mang trên mình Chúa Giêsu và quê hương Việt Nam. Trong một nơi biệt giam khác, ở Hà Nội, tôi đã xin anh gác. Tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện. Ông cần gì, tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Anh kiếm cho tôi một sợi dây điện đồng. Anh ta trợn mắt. Trời đất, trong trường công an chúng tôi đã học, tù nhân nào giữ một sợi dây điện là dấu muốn tự tử. Không đâu, linh mục đâu lại đi tự tử. Nhưng ông dùng dây điện làm gì? Tôi muốn làm một sợi dây để mang tượng thánh giá. Dây điện mà làm dây mang tượng thánh giá sao? Khó hiểu quá. Anh cứ cho tôi mượn hai cái kềm nhỏ, tôi sẽ làm cho anh xem. Nguy hiểm lắm ông ơi, không khéo cả ông cả tôi mang lấy vạ, nhưng chúng mình là bạn mà. Tôi ngại lắm, nhưng để tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời cho ông. Sau ba hôm, anh ta bảo, thực khó từ chối ông, tôi tính thế này. Chiều nay tôi sẽ mang đến hai cái kềm, từ 7 giờ đến 10 giờ đêm, phải liệu cho xong. Tôi để anh bạn tôi đi chơi. Hà Nội by night. Nhớ ai thấy chúng ta, nói đến tai cấp trên, chúng ta sẽ bị kỷ luật. Chúng tôi đã cắt sợi dây điện ra từng mảnh như que diêm. Chúng tôi bẻ cong hai đầu lại. Trước 11 giờ đêm, chúng tôi đã làm xong. Tôi mừng quá, thắng lợi. Hàng ngày tôi mang sợi dây này và thánh giá này trên mình, không phải để kỷ niệm ngục tù, nhưng vì nhắc cho tôi xác tín cách sâu xa rằng không phải dùng khí giới, đe dọa, áp lực mà có thể thay đổi được lòng người. Chỉ có tình yêu Chúa Giêsu mới thay đổi được. Điều khó hiểu nhất đối với chiến sĩ gác tù là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình. Có hôm mấy anh gác hỏi tôi, ông có thương chúng tôi không? Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu. Kể cả khi người ta giam ông mất tự do năm này sang năm khác, không xét xử gì cả. Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được, tôi thực sự yêu thương các anh. Chừng nào được tự do, anh có sai giáo dân của anh trả thù không? Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi. Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại anh? Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương, nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. Thời gian eo hẹp và hoàn cảnh chưa thuận tiện, để thuật lại cho các bạn nhiều chuyện rất cảm động, chứng tích của sức mạnh giải phóng do tình yêu Chúa Giêsu làm nên. Trong phúc âm, nhìn đoàn lũ, theo Ngài đã 3 ngày, Chúa Giêsu nói, tôi thương xót dân này, họ khác nào đoàn chiên không có mục tử. Trong những lúc bi đát nhất ở trong tù, tôi kiệt lực không còn có sức mà đọc kinh, nguyện ngắm. Tôi tìm một cách để tóm tắt cốt tủy của lời cầu nguyện của sứ điệp Chúa Giêsu như thế này: tôi sống chúc thư Chúa Giêsu, nghĩa là yêu mến mọi người như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi, trong tha thứ, trong nhân từ, trong hiệp nhất như Ngài đã cầu nguyện. Xin Cha cho họ nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Tôi năng cầu nguyện, tôi sống chúc thư Chúa Giêsu. Tôi muốn như một cậu bé đã dâng tất cả những gì mình có, 5 chiếc bánh và 2 con cá, không đáng gì cả, nhưng là tất cả của nó, để trở thành khí cụ tình thương của Chúa Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắn nhủ các bạn sẽ gặp Chúa Giêsu ở đâu, có người đau khổ và hy vọng. Trong những xóm làng bé nhỏ rải rác khắp các lục địa, hầu như ở bên lề của lịch sử như làng Nazareth, trong những đô thị mênh mông, nơi mà từng triệu người chen nhau sống, lắm lúc như những người xa lạ, Chúa Giêsu sống bên cạnh các bạn, gặp khuôn mặt Ngài nơi bộ mặt của những người nghèo khổ bị bỏ rơi, thường là những nạn nhân của một chính sách kinh tế bất công, đặt lợi nhuận lên trên hết và làm cho con người thành phương tiện chứ không phải là mục đích. Gặp Chúa Giêsu ở giữa những người kêu cầu Ngài mà không biết Ngài. Gặp Chúa Giêsu ở những người mang tên là Kitô hữu, cả nam lẫn nữ, giờ phút này đứng trước ngưỡng cửa 2000 năm. Họ cần khẩn trương xóa tan gương xấu chia rẽ giữa anh chị em Kitô hữu. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sứ điệp thứ 12, số 5. Các bạn hãy cảnh giác, sự lầm lạc lớn nhất là không nhìn thấy người khác là Chúa Kitô. Có nhiều người chỉ khám phá ra điều đó trong ngày cuối cùng. Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thánh giá, Ngài còn bị bỏ rơi trong mỗi anh chị em đang đau khổ. Trong mỗi góc xó trên thế giới, tình thương không có ranh giới, hễ có ranh giới thì không có còn là tình thương nữa. Lời nguyện. kinh toàn tiến, lạy cha toàn ái toàn năng, là nguồn hy vọng vui mừng của con. Thứ nhất, của cha là của con, hãy xin sẽ được. Lạy cha, con tin vững vàng, cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn. Các con dù có yêu thương, săn sóc chu đáo đâu bằng chính cha. Ôi, tình phụ tử bao la, của cha tất cả đều là của con. Cha khuyên cầu nguyện thật lòng, nếu con tâm sự, cha con thâm tình. Thứ hai, tất cả là ân sủng, cha các con biết các con cần gì. Lạy cha, con tin tưởng vững vàng, cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa, đời con cha mãi dẫn đưa, cha theo từng bước con vừa an tâm. Lạy thờ thiên ý thâm trầm, con xin phó thác hoàn toàn tay cha. Mọi điều cha để xảy ra, con là con cái, tin là hồng ân. Thứ ba, Chúa giúp sức tôi làm được tất cả, nên lời ngợi khen Chúa. Lạy cha, con tin vững vàng, không gì vượt đấng toàn năng quan phòng. Tình cha nhân ái vô cùng, con xin nhận cả với lòng sướng vui. Ngợi khen cảm tạ muôn đời, hiệp cùng mẹ thánh hòa lời muôn dân. Du xe cùng các thánh thần, hát vinh danh Chúa không ngừng. Amen. Thứ bốn, chỉ xin vinh danh cha, xin vâng ý cha. Lạy cha, con tin vững vàng, xin cha đừng ngại cứ làm nơi con, nơi người yêu quý thiết thân, sự gì vinh hiển cha hơn cứ làm. Chỉ xin cha được vinh quang, là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc. Đó là nguyện vọng lớn nhất, nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn. Thứ năm, tất cả vì sử mạng, tất cả vì hội thánh. Lạy cha, con tin vững vàng, cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương, cha đang chuẩn bị dọn đường, con luôn thanh luyện, con hằng quyết tâm. Quyết nên hy lễ âm thầm, quyết nên khí cụ cha cầm trong tay, hy sinh rớm máu từng giây, vì yêu hội thánh con đây sẵn sàng. Thứ sáu, thầy khát khao ăn lễ vượt qua với các con, đã hoàn tất. Lạy cha yêu quý vô ngần, hiệp cùng thánh lễ con hằng dâng lên, giờ đây quỳ gối một mình, thưa cha một tiếng tận tình hy sinh. Hy sinh chấp nhận nhục vinh, hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn, thủy chung giao ước trọn đoàn, hát vang hy vọng muôn vàn mến thương. Biệt giam tại trại Phú Khánh, Nha Trang, ngày 1 tháng 9 1976. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam.
Chương 6. Con cá thứ nhất. Mẹ Maria mối tình đầu của tôi. Tôi trao phó cho mẹ Maria những hy vọng, những mong đợi của các bạn trẻ khắp hang cùng ngõ hẻm của hành trình. Đang lặp lại lời của mẹ: này tôi là tớ nữ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Luca đoạn 1 câu 38. Các bạn sẵn sàng loan báo cho những người trẻ cùng lứa tuổi với mình như các tông đồ đã làm: chúng tôi đã gặp đấng thiên sai. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 1 câu 41, trích lời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, sứ điệp thứ 12 số 10. Mẹ Maria vô nhiễm là mối tình đầu của tôi. Câu nói đó là của Thánh Gioan Maria Vianney, cha xứ Arc. Tôi đã đọc trong sách cha François Erochu. Hồi tôi còn ở tiểu chủng viện, mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức Mẹ từ thuở ấu thơ. Bà nội tôi mỗi buổi tối, lúc gia đình đọc kinh xong rồi, bà còn ngồi lần thêm một chẳng hạn. Tôi hỏi bà đáp: mẹ lần một chuỗi cầu nguyện cho các cha. Bà tôi không biết đọc biết viết, nhưng chính những người bà người mẹ như thế đã vun trồng hạt giống ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi. Đức Mẹ Maria có một vai trò đặc biệt trong đời tôi. Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là ngày 15 tháng 8 năm 1975. tôi ra đi với hai tay không, trong túi không có gì cả, ngoại trừ một tràng hạt, và tôi đi bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thuở bé. Đêm ấy trên tuyến đường dài 450 km, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần kinh Hãy Nhớ. Các bạn hỏi tôi, Đức Mẹ đã giúp tôi vượt bao thử thách trong đời tôi thế nào? Tôi sẽ thuật lại cho các bạn một vài chuyện đang còn tươi rói trong ký ức tôi. Lúc còn là một linh mục du học ở Roma, tháng 9 năm 1957, tôi đi lộ đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá nhìn lên tượng mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi, như đã nói với thánh nữ Bernadette. Bernadette, mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Tôi run sợ, nhưng tôi chấp nhận và phó thác trong tay mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử và trở về Việt Nam, làm giáo sư, giám đốc tiểu chủng Viện Hoan Thiện, tổng đại diện, giám mục giáo phận Nha Trang năm 1967. Cảm ơn Chúa, công việc mục vụ của tôi nói được là thành công. Tôi trở lại lộ đức nhiều lần, và nhiều lần tôi tự hỏi, có lẽ lời Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette, không phải mẹ cũng nhắc lại với tôi sao? Đánh giá bổn phận của tôi không đến nỗi quá nặng, dù sao tôi sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa. Tiếp đến mùa hè năm 1975, tôi bị bắt, bị cầm tù ở trại cải tạo, bị biệt giam hơn 13 năm gian truân. Bấy giờ tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ năm 1957. Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Mỗi ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy, và tôi phó mình trong tay mẹ. Lúc những khổ đau thể xác và tinh thần trở nên quá nặng nề, tôi không đọc kinh nổi, tôi chỉ lặp đi lặp lại Ave Maria, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Lạy mẹ, con quá yếu nhược, con không đọc nổi kinh nữa, con chỉ biết dâng lên mẹ muôn vàn Ave Maria. Xin mẹ ban phát cho giáo dân của con, cho mọi người, cho toàn thể hội thánh đang cần đến lòng thương xót của mẹ, tất cả với mẹ, vì mẹ và trong mẹ. Không những tôi cầu xin mẹ ban ơn, nhưng tôi năng thưa với mẹ, lạy mẹ, con có thể làm gì giúp mẹ được? Con sẵn sàng theo lệnh mẹ, chịu đựng tất cả, làm tất cả vì nước Chúa Giêsu con mẹ. Lúc ấy tuy ở giữa gian lao, tôi cảm thấy hết lo sợ và bình an. Lúc nào cầu nguyện với mẹ Maria, tôi không thể quên Thánh Giuse bạn trinh khiết của mẹ, vì đó là một nguyện ước của Chúa Giêsu và mẹ. Thánh Giuse là người được Chúa Giêsu và mẹ yêu mến cách đặc biệt nhất. Mẹ tôi đã dạy cho tôi điều này. Mẹ Maria vô nhiễm không bỏ quên tôi. Mẹ đã sát cánh tôi dọc đường gập ghềnh đen tối của lao tù. Trong những năm tháng thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin mẹ cách đơn sơ mà đầy tin tưởng cậy trông. Lạy mẹ, nếu mẹ biết con không thể làm ích gì để phục vụ hội thánh nữa, thì xin mẹ cho con đặc ân được chết trong tù để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu mẹ biết con còn phục vụ hội thánh được, xin mẹ cho con một dấu chỉ là ra khỏi tù trong một ngày lễ của mẹ. Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm trưa, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Biết đâu có tin gì cho tôi. Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh 21 tháng 11 mà. 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến. Ông Thuận ơi, ông ăn chưa? Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây. Ăn xong ăn mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo. Lãnh đạo là vị nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế. Chúc ông may mắn. Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ bên hồ Halle, và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ Công an. sau lời chào hỏi xã giao, ông bộ trưởng đã hỏi, ông có nguyện vọng gì không? Thưa có, tôi muốn được tự do. Bao giờ? Hôm nay. Ông bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên. Thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt, nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ, nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói, thưa ông bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt ba đời giáo hoàng, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời Tổng Bí thư Liên Xô, Brezhnev, Andropov, Chernenko và Gorbachev. Ông bộ trưởng bật cười và nói, đúng, đúng. Ông quay qua bảo người bí thư, hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông. Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn mẹ Maria, vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc mẹ tha tội tôi cả gan thách đố mẹ. Các bạn hỏi tôi về vai trò của mẹ Maria trong đời tôi, đặc biệt là sự chọn lựa triệt để theo Chúa Giêsu. Tôi cảm nghiệm rằng, trên thánh giá Chúa Giêsu đã bảo Thánh Gioan, đây là mẹ con. Sau phép thánh thể thì Chúa Giêsu không thể để lại cho loài người sự gì cao quý hơn chính mẹ của Ngài. Đức Mẹ đối với tôi là một cuốn phúc âm sống, loại bỏ túi, phổ biến rộng rãi nhất, dễ hiểu nhất, dễ thương nhất. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, chính Ngài chối mẹ lại cho tôi. Chính điều này cho tôi thấy sự hiệp nhất giữa mẹ Maria, Chúa Giêsu và tôi. Mỗi khi dâng thánh lễ, đọc lời truyền phép, tôi cảm thấy tôi là con Đức Mẹ hơn cả, vì tôi hiệp nhất với Chúa Giêsu. Đức Mẹ không những lo lắng cho Chúa Giêsu mà còn lưu tâm giúp đỡ bà Isabe, Thánh Gioan, đôi tân hôn ở làng Cana, mọi người, toàn thể hội thánh. Tôi rất thích câu nói của Thánh nữ Teresa hài đồng. Tôi muốn làm linh mục để giảng về Đức Mẹ. Cuộc đời mẹ Maria có thể tóm gọn trong ba tiếng: Exce Fiat Magnificat. Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa, Luca đoạn 1 câu 38. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền cho tôi, Luca đoạn 1 câu 38. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Luca đoạn 1 câu 46. Cầu nguyện. Maria mẹ chúng con, lạy mẹ Maria mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng con muốn gọi mẹ là mẹ chúng con để cảm thấy mình hiệp nhất với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con. Xin mẹ hãy đến và sống trong con cùng Chúa Giêsu con rất yêu dấu của mẹ. Trong sự thinh lặng tỉnh thức cầu nguyện hiến tế, trong sự thông hiệp với hội thánh và Chúa Ba Ngôi, trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của mẹ, trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của mẹ, trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu, trong tình yêu của mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, hội thánh và tất cả nhân loại, trong đức tin sắt đá của mẹ giữa muôn vàn thử thách vì nước trời, trong niềm hy vọng của mẹ luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thực sự, trong sự vẹn toàn các nhân đức của mẹ trong Chúa Thánh Thần để nên nhân chứng của phúc âm, nên tông đồ truyền giáo. Trong con xin mẹ tiếp tục làm việc cầu nguyện, yêu thương, hy sinh. Xin mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm mẹ loài người. Xin mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Con xin dâng mình cho mẹ, tất cả cho mẹ, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con sống tinh thần của Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse. Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả các linh hồn, con yêu mến mẹ, mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của mẹ, nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiến đấu của mẹ vì nước Chúa Giêsu. Amen. Biệt giam tại Hà Nội, ngày 1 tháng Giêng năm 1986, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Chương 7, con cá thứ hai, tôi chọn Chúa. Các bạn trẻ hôm nay, các bạn được mời gọi để đón nhận một sứ điệp và lớn tiếng loan báo sứ điệp ấy cho bạn bè cùng lứa tuổi. Loài người được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa yêu thương con người vô hạn. Đó là sứ điệp đơn giản nhất mà Hội Thánh có nhiệm vụ chuyển tiếp cho nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, tôi đã chia sẻ với các bạn kinh nghiệm sống của tôi trên bước đường theo Chúa Giêsu, để gặp Ngài, sống bên cạnh Ngài, để rồi ra đi mang sứ điệp của Ngài cho mọi người. Các bạn hỏi tôi, làm sao thực hiện được sự kết hiệp với Chúa Giêsu cách toàn vẹn trong một cuộc sống lắm biến động, trong cũng như ngoài? Tôi đã không giấu giếm các bạn, và tôi đã viết ra trong sách Đường Hy Vọng. Trong đời tôi, giai đoạn gian lao nhất là thời gian hơn 13 năm lao tù. Với cuốn Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá này, tôi đã chia sẻ với các bạn làm sao Chúa đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và sống đến ngày nay. Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá là lương thực nuôi đời sống thiêng liêng của tôi. Nhiều bạn muốn tôi nói rõ ràng chi tiết của bí quyết theo Chúa Giêsu đến cùng cách vững vàng. Tôi xin các bạn hãy nhìn lên 24 ngôi sao đang chiếu sáng con đường hy vọng của các bạn. Dưới đây, bạn lưu ý sẽ thấy đánh số phía tay phải, từ số 1 đến số 24. Tôi muốn cho 24 số đối lại với 24 giờ trong ngày. Rất thực tế, nếu ta sống 24 giờ trên 24, hoàn toàn theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ làm thánh. Trong 24 số ấy, tôi nhắc đến tiếng 1 24 lần. Ví dụ, một cuộc cách mạng, một chiến dịch, một đường lối tông đồ, một khẩu hiệu, vân vân. Một là cao quý nhất, đó là 24 ngôi sao. Tôi không cần phải giải thích. Tôi mời các bạn bình tĩnh suy niệm các tư tưởng ấy, như chính Chúa Giêsu dịu dàng nói với bạn, thân mật lòng bên lòng. Bạn đừng sợ nghe Ngài nói với Ngài. Bạn đừng ngần ngại. Mỗi tuần bạn hãy đọc lại một lần. Bạn sẽ thấy ơn thánh tỏa sáng ra và biến đổi cả đời bạn. Thời gian ở biệt giam, mỗi năm mấy lần, tôi nhận thư mẹ hoặc em tôi. Nhưng đặc biệt một hôm, tôi được thư của bà Lyra Rubik, người Pháp, lập phong trào Focole bác ái hiệp nhất. Lạ lùng thay, tôi hay nhớ một câu bà nói, tôi không nghĩ đến việc lôi kéo ai theo tôi chỉ biết hết lòng theo Chúa Giêsu, rồi người khác sẽ theo tôi.
Hai mươi bốn ngôi sao. Thứ nhất, con muốn thực hiện một cuộc cách mạng canh tân thế giới. Hoài bão lớn lao đó, sứ mệnh cao đẹp đó, Chúa trao cho con thi hành với quyền lực Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày con chuẩn bị lễ hiện xuống mới quanh con. Thứ hai, con xúc tiến một chiến dịch làm cho mọi người hạnh phúc. Con hy sinh mình từng giây phút với Chúa Giêsu để đem an bình trong tâm hồn, phát triển thịnh vượng cho các dân tộc, đường lối tư đức thầm kín và thiết thực. Thứ ba, con nắm vững một đường lối tông đồ, thí mạng vì anh em, vì không có tình yêu nào lớn lao hơn. Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục anh em về với Chúa. Thứ tư, con hô một khẩu hiệu, tất cả hiệp nhất giữa các người công giáo, hiệp nhất giữa các Kitô hữu, hiệp nhất giữa các dân tộc, như Chúa Cha và Chúa Con là một. Thứ năm, con tin một sức mạnh, thánh thể. Thịt máu Chúa sẽ làm cho con sống. Ta đã đến là để chúng được có sự sống và có một cách dồi dào. Như Manna nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa, thánh thể sẽ nuôi con đi cùng đường hy vọng. Thứ sáu, con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ, bác ái. Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ Chúa, là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. Bác ái là sinh ngữ số một mà Thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên thiên đàng. Thứ bảy, con nắm một bí quyết, cầu nguyện. Không ai mạnh bằng người cầu nguyện, vì Chúa đã hứa ban tất cả. Khi các con hiệp nhau cầu nguyện, có Chúa ở giữa các con. Cha tha thiết khuyên con ngoài giờ kinh, hãy cầu nguyện mỗi ngày tối thiểu một giờ, nếu được hai giờ càng tốt. Không phải là mất mát vô ích đâu. Trên quãng đường cha đi, cha đã thấy lời Thánh Teresa Avila ứng nghiệm. Ai không cầu nguyện, không cần ma quỷ lôi kéo, sẽ tự mình sa xuống hỏa ngục. Thứ tám, con giữ một nội quy, phúc âm. Đó là hiến pháp trên tất cả mọi hiến pháp, là hiến pháp Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ. Hiến pháp ấy không khó khăn, phức tạp, gò bó như các hiến pháp khác. Ngược lại, linh động, nhân hậu, làm phấn khởi tâm hồn con. Một vị thánh ngoài phúc âm là thánh giả. Thứ chín, con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và đại diện của Ngài, Đức Giáo Hoàng, các giám mục, kế vị các thánh tông đồ. Hãy sống và chết vì hội thánh như Chúa Kitô. Đừng nghĩ chết vì hội thánh mới hy sinh. Sống vì hội thánh cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Thứ 10, con có một tình yêu, mẹ Maria. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, mối tình đầu của tôi là mẹ Maria. Nghe mẹ sẽ không lầm lạc, hoạt động vì mẹ sẽ không thất bại, làm vinh danh mẹ sẽ được sống đời đời. Thứ 11, con có một sự khôn ngoan, khoa học thánh giá. Nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá, con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến. Thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định. Tâm hồn con sẽ bình an. Thứ 12, con có một lý tưởng, hướng về Chúa Cha, một người cha đầy yêu thương. Cả cuộc đời Chúa Giêsu, mọi tư tưởng hành động đều nhắm một hướng, để cho thế gian biết là ta yêu mến cha, và như cha truyền dạy ta sao, ta làm như vậy. Ta hằng làm những sự đẹp lòng người.
Thứ 13, con chỉ có một mối lo sợ, tội lỗi. Triều đình Hoàng đế Hy Lạp đã nhóm họp để bàn cách trả thù Thánh Gioan Kim Khẩu, bởi Ngài đã thẳng thắn khiển trách bà Hoàng hậu. Kế hoạch 1, bỏ tù. Nhưng ông ấy sẽ được dịp cầu nguyện, chịu khó vì Chúa như ông hằng mong muốn. Kế hoạch 2, lưu đày. Nhưng đối với ông ấy, đâu cũng là đất Chúa. Kế hoạch 3, tử hình. Ông sẽ được tử đạo, chúng ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông, được về với Chúa. Tất cả các kế hoạch 1, 2, 3 không làm cho ông khổ đau, ngược lại, ông sẽ vui sướng chấp nhận. Kế hoạch 4, chỉ có một điều ông khiếp sợ nhất, gớm ghét nhất là tội lỗi, nhưng bắt ông phạm không được. Nếu con chỉ sợ tội, thì không ai mạnh hơn con. Thứ 14, con ôm ấp một ước nguyện, nước cha chỉ đến, ý cha được thành sự dưới đất cũng như trên trời. Dưới đất lương dân biết Chúa như trên trời, Dưới đất mọi người khởi sự yêu nhau như trên trời, dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc như trên trời. Con sẽ nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy, khởi sự đem hạnh phúc thiên đàng cho mọi người ngay từ trần thế. Thứ 15. Con chỉ thiếu một điều, có gì đem bán mà cho kẻ khó. Và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến theo ta. Nghĩa là con phải dứt khoát, Chúa cần hạng tình nguyện thoát ly. Thứ 16. Con dùng một phương pháp tông đồ hữu hiệu, tiếp xúc để hòa mình, nhập thể với mọi người để hiểu, để nghe, để yêu mọi người. Tiếp xúc hữu hiệu hơn giảng, hơn viết sách, tiếp xúc giữa người với người, lòng bên lòng, bí quyết bền đổ, bí quyết thành công. Thứ 17. Con chỉ có một việc quan trọng nhất. Maria đã chọn phần tốt nhất. Ngồi bên Chúa, nếu con không sống nội tâm, nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn các hoạt động của con, thì con thấy nhiều, hiểu nhiều rồi, cha miễn nói. Thứ 18. Con chỉ là một của ăn, thánh ý của cha, nghĩa là con sống, con lớn lên bằng ý Chúa, con hành động do ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh, vui, ngoài ý Chúa con chết. Thứ 19. Con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn. Đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con sẽ thấy đơn sơ, không phải khó. Thứ 20. Con chỉ có một tuyên ngôn, phúc thật tám mối. Trên núi, Chúa Giêsu đã tuyên bố, bát phúc. Hãy sống như vậy, con sẽ nếm được hạnh phúc, rồi rao truyền cho mọi người con gặp. Thứ 21. Con chỉ có một công việc quan trọng, bổn phận, không kể lớn hay nhỏ, vì lúc ấy con làm việc của cha con trên trời. Ngài chỉ định cho con thực hiện chương trình của Ngài trong lịch sử. Thứ 22. Làm bổn phận là đường lối tu đức chắc chắn nhất. Nhiều người bày vẽ một lối tu đức rắc rối, rồi phàn nàn là khó. Thứ 23. Con chỉ có một cách nên thánh, ơn Chúa và ý chí con. Chúa không bao giờ thiếu ơn, con có đủ ý chí không? Con chỉ có một phần thưởng, Thiên Chúa. Khi Chúa hỏi Thomas Aquino, con viết rất đúng về ta, con muốn phần thưởng nào? Con chỉ muốn Chúa. Thứ 24. Con có một tổ quốc, tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn, tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc, Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời, con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng, sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn, núi cao cao xương chất cao hơn, đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang, con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc, vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc, một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Viết xong tại Cây Vông, Phú Khánh, nơi quản thúc ngày 8 tháng 12, 1975, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ.
Kết luận. Để kết luận, chúng ta sẽ cầu nguyện với kinh Con Chọn Chúa. Cuộc đời Chúa Giêsu tóm tắt từ nạn và phục sinh. Bạn hãy lưu ý 14 bước của Chúa Giêsu trong kinh này. Bước lang thang, bước hồi hộp, bước bồn chồn, bước phấn khởi, bước vất vả, bước yêu thương, bước thao thức, bước xót xa, bước cô đơn. bước ê chề, bước thất bại, bước khải hoàn, bước khổng lồ, bước liều mạng. Cầu nguyện 14 bước theo Chúa Giêsu. Con chọn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trên đường hy vọng suốt 2000 năm nay, tình thương Chúa như một lượn sóng đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua tư tưởng, lời nói, việc làm, với một tâm hồn mạnh mẽ hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn đau khổ, hơn cả sự chết. Họ đã là lời Chúa ở trần gian, đời họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện của hội thánh. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy, từ tấm bé con đã mang một ước vọng, bước toàn hiến đời con, cuộc đời duy nhất con đang chiếm hữu, cho một ý tưởng bền vững không bao giờ sụp đổ. Và con đã cương quyết, nếu chúng con làm theo ý Chúa, thì Chúa sẽ hoàn tất ý định đó, và con lăn xả vào cuộc mạo hiểm mầu nhiệm này. Con đã chọn Chúa, và con không bao giờ hối hận. Con nghe Chúa bảo con, hãy ở trong Thầy, trong tình yêu Thầy. Làm sao ở trong người khác được? Chỉ có tình yêu Chúa mới làm được sự lạ này. Con hiểu Chúa muốn chọn cuộc đời con, tất cả vì yêu mến Chúa. Con theo từng bước của Chúa trên đường hy vọng, bước lang thang ra chuồng bò ở Bethlehem, bước hồi hộp trên đường trốn sang Ai Cập, bước bồn chồn trở về trú ngụ Nazareth, bước phấn khởi lên đền thánh với mẹ cha, bước vất vả suốt 30 năm trời lao động, bước yêu thương 3 năm rao giảng tin mừng, bước thao thức kiếm tìm chiên lạc, bước xót xa vào Jerusalem đầm đìa nước mắt, bước cô đơn ra trước tòa không một người thân, bước ê chề vác thánh giá lên đồi tử nạn, bước thất bại chết chôn mồ kẻ khác, không tiền không bạc, không manh áo không bạn hữu. Chúa Cha cũng xem chừng bỏ rơi Chúa, nhưng Chúa phó thác tất cả vào tay Cha. Lạy Chúa, quỳ trước nhà chầu, một mình con với Chúa. Con hiểu rồi, con không thể chọn con đường khác. Đường khác sung sướng hơn, bên ngoài vinh quang hơn. Nhưng không có Chúa, người bạn muôn năm, người bạn duy nhất của con trên đời. Nơi Chúa là tất cả thiên đàng với Chúa Ba Ngôi, tất cả trần gian với toàn nhân loại. Khổ đau của Chúa là của con, của con nỗi khốn khổ của những tâm hồn sắc cạnh. Của con, tất cả những gì không phải an hòa, tươi vui, đẹp đẽ, sung sướng, dễ thương. Của con, tất cả sầu muộn, thất vọng, chia ly, bỏ rơi, khốn nạn. Những gì là chính Chúa, vì Chúa đã gánh hết. Những gì nơi người anh em, vì có Chúa trong họ. Con tin vững vàng, vì Chúa đã cất bước khải hoàn sống lại. Hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Vì Chúa dạy con, hãy bước những bước khổng lồ, đi khắp thế gian rao giảng tin mừng. Con lau sạch nước mắt ưu phiền và những con tim chán nản. Con sẽ đưa về sum họp những tâm hồn xa cách. Con sẽ đốt cháy trần gian bằng lửa tình yêu, thiêu sạch những gì cần phải hủy bỏ, để chỉ còn lại chân lý, công bình và yêu thương. Nhưng lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm. Xin giúp con bỏ tính ích kỷ, yêu an nhàn. Cho con đừng sợ kham khổ dày vò, không xứng tông đồ của Chúa. Cho con sẵn sàng mạo hiểm, mặc cho thiên hạ khôn ngoan. Con xin làm đứa con điên của Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Con muốn lăn xả vào thử thách, chấp nhận mọi hậu quả, vì Chúa đã dạy con liều mạng. Nếu Chúa dạy con bước lên thánh giá, nằm mãi đó, vào trong nhà trầu tinh lặng cho đến ngày tận thế, con cũng xin liều mạng bước theo. Con sẽ mất tất cả, nhưng Chúa vẫn còn. Tình thương Chúa vẫn còn, tràn ngập quả tim con, để yêu thương tất cả, và chừng ấy đủ hạnh phúc cho con. Vì thế con xin lặp lại, con chọn Chúa, con chỉ muốn Chúa, con chỉ muốn vinh danh Chúa. Ký tên cuồng tử tại nơi Quảng Thúc, Giang Xá, Bắc Việt, ngày 19 tháng 3 năm 1980, lễ Thánh Giuse.